thư số 142, trả lời thư cư sĩ niệm Phật, tức là cư sĩ X ở Vĩnh Gia, được nhắc đến trong văn sao chánh biên. Những lá thư này được viết bắt đầu từ năm Dân Quốc thứ 16, 1927, đến năm Dân Quốc thứ 26, 1937, sao lục đầy đủ. Hôm qua nhận được thư, khôn ngăn cảm khái, than thở, đã biết căn bệnh lại biết thuốc chữa, chẳng chịu uống ngay, lại còn hỏi han thuốc men, há chẳng phải là vô sự sanh sự. Còn như niệm Phật cũng được, niệm Quán Âm cũng được, cần gì phải lắm phen so đo thừa thãi như vậy. Do nỗi khổ cho mặt kiếp nặng nề, Đức Quán Âm lòng bi sâu xa, nên quan thường khuyên người khác niệm kèm thêm danh hiệu Ngài, để mong mau được Ngài từ bi che chở. Niệm Phật cũng chẳng phải là không được cảm thông, mà niệm Phật cũng không phải là chẳng thể niệm kèm danh hiệu Quán Âm. Chuyên niệm hay kiêm niệm đều được. Đức Phật cũng từng dạy con người niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì thế, biết là hoàn toàn chẳng trở ngại gì. Nếu niệm Di Đà cầu sanh Tây Phương, lại niệm Dược Sư cầu sanh Đông Phương thì không được. Còn Di Đà và Quán Âm là cùng một sự. Nhưng Đức Quán Âm bi sâu nguyện nặng, nên thường kiêm niệm, để mong mau được cảm thông. Tất cả những thứ nghị luận thừa thãi đều là chẳng cần thiết. Cổ nhân nói, tuân kỳ sở văn, hành kỳ sở chi, hay tuân theo điều đã nghe, hành điều đã biết. Hai câu ấy chính là khuôn phép để tu trì chân thật vậy. Quán Âm chính là quá khứ cổ Phật, làm bậc phù tá Đức Di Đà. Niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương vẫn có thể được như nguyện, có gì là không được. So sánh những công đức niệm Quán Âm, Địa Tạng, Di Đà, vân vân, chính là nhằm khiến cho người ta phát tâm quyết định niệm Phật, chẳng có ý niệm đổi rời mà thôi. Nếu chấp chết cứng vào lời ấy, chẳng hiểu được ý, sẽ trở thành oan uổng cho Đức Phật. Hiện thời, mọi người đều đang trong cảnh hoạn nạn. Hãy nên nói với hết thảy mọi người, để giải trừ hoạn nạn chỉ có một cách là sửa lỗi hướng thiện, đôn đốc luân thường, chí thành, khẩn thiết, xưng niệm danh hiệu Quán Âm. Ấy là diệu pháp độc nhất vô nhị. Bất luận các sự nguy hiểm như nước, lửa, đao, binh, vân vân, và bệnh tật do oán nghiệp, thuốc men chẳng thể trị được. Nếu chịu tuân theo những điều vừa nói trên đây, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nguy thành an, và oán nghiệp tiêu diệt, không uống thuốc mà lành bệnh. Nhìn vào thời cuộc hiện tại, nguy hiểm muôn phần, nếu chiến sự xảy ra, cả nước không một chỗ nào yên vui cả. Dẫu là chỗ chưa bị chiến tranh lan đến, thì cái họa thổ phỉ so với chiến tranh còn khốc liệt hơn nữa. Hãy nên bảo hết thầy già trẻ, trai gái, đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngoại trừ cách này ra, không có cách tốt lành nào khác. Đối với tai nạn nhỏ thì sẽ gặp dữ hóa lành. Dẫu cho mọi người đều cùng chết sạch, người niệm Phật sẽ nương theo Phật lực, hoặc sanh về Tây Phương, hoặc sanh vào đường lành. Chớ nên nói đã không thể nào tránh khỏi cái chết thì niệm Phật vô ích. Chẳng biết con người được thọ sanh làm người đều do nhân duyên tội phước đã gây trong đời trước tạo thành cái gốc để quyết định sanh vào nhà phú quý hay bần tiện. Người niệm Phật có tín nguyện sẽ được vãng sanh. Dẫu không có tín nguyện, cũng chẳng đến nỗi đọa vào ác đạo. Há có nên chẳng niệm để tự mình lầm người ư? Mọi chuyện phải khéo suy nghĩ, chớ nên mặc tình làm bừa. Ngày như hành vi bố thí thường là chuyện lành, nhưng đối với kẻ chẳng biết hổ thẹn, lại biến thành chướng ngại. Cố nhiên, hãy từ chối, không chấp nhận. Nếu kẻ như vậy đến xin chỉ cho một chút, hắn sẽ tự chẳng đến nữa, cũng chẳng đến nỗi nổi nóng, phát cáu. Chỉ có cách mặc kệ hắn là hay nhất. Gia ngôn hay lời dạy trong gia đình của ông Nhiếp Vân Đài khá hay. Muốn giúp cho tác phẩm ấy được lưu truyền, có lẽ hãy nên giúp tiền cho ông ấy, để tùy ông ta làm sao cho đôi bên đều không bị ngăn ngại. Mùa con vật đem phóng sanh cũng giống như bố thí, đều cần phải khéo lập cách, đừng định kỳ hạn nhất định, đừng bắt buộc một nơi cố định, đừng bàn bạc phải thả một loài vật nhất định. Hãy tùy duyên mua, rồi đem phóng sanh thì sẽ được lợi ích thật sự. Nếu lập kỳ hạn nhất định, chọn nơi nhất định, thả một loài vật nhất định, sẽ thúc đẩy người khác săn bắt nhiều loại đó. Mua trâu, dê, lợn đều phải có khoản tiền cỏ, tiền thức ăn quanh năm. Đấy là một khoản tiền lớn. Nhưng mỗi lần có người thả, nếu họ chẳng đóng khoản tiền ấy thì người lo liệu phải mua giùm. Có lẽ nên đem tiền giao cho người trông nom để họ tùy ý, hoặc mua sinh vật, hoặc mua cỏ, thức ăn cho thích hợp. Bài văn khuyên người khác phóng sanh của sư Thọ rất hay, nhưng nên chú trọng khuyên người ta kiêng giết, ăn chay, che chở, yêu tiếc sanh mạng loài vật, thì chẳng tốn tiền tài, chẳng tạo thành chuyện đánh bắt nhiều, công đức ấy rất lớn. Trước tượng Tây Phương Tam Thánh, không cần phải đắp tượng Phật Thích Ca, phàm những thứ đeo dắt trên thân như chú Lăng Nghiêm, vân vân. Khi nằm nghỉ, lúc đại tiểu tiện nên cởi ra, chỉ khi gặp cảnh nguy hiểm cùng cực là có thể không cần tháo ra. Nếu lúc bình thường không nguy hiểm, vẫn không bỏ ra, sẽ thành cái tội khinh nhờn, không thể kể xiết được. Nếu trong phòng có kinh tượng, thì hãy nên hết sức kính trọng. Hàn Sơn và Thập Đắc là do Văn Thù và Phổ Hiền hiện ra, vì thế phải thường giữ lòng kinh sợ, chẳng dám phóng túng mới nên. Thời ấy, người Trung Hoa thường hay tạo hình tượng Hàn Sơn và Thập Đắc gọi là Hòa Hợp Nhị Thánh, trưng bày trong nhà hay trong tiệm như một loài bùa cầu may. Nên ở đây, tổ dạy không được khinh nhờn tượng hai vị này. Đồ chay nơi những quán cơm không sạch sẽ, người ăn chay nên vĩnh viễn đoạn trừ những thứ ăn uống giao tế ấy. Nếu người ta mời, bèn viện cớ, chẳng thanh khiết để từ chối, vừa khỏi bị người ta mời, vừa chẳng bị phí tiền oan uổng, mời lại người ta. Người ta dùng cái lễ vô lý để mời, không đi đâu có sao. Dạy trẻ nhỏ nên dạy cặn kẽ, làm người phải tự lập chí hướng, đừng nên quở trách nghiêm khắc, bởi lẽ những học thuyết hiện thời thường đã phá quy củ cũ. Nếu quở trách nghiêm ngặt, con cái sẽ có thể bị kẻ vô tri dụ dỗ, mê hoặc, sẽ từ ân biến thành oán. Tuổi nó đã 15, nếu có thể đem lẽ lợi hại nói với nó, ắt sẽ chẳng đến nỗi nó không cảm động mảy may nào. Làm như thế mà chẳng cảm động, tức là giống như gỗ, đá vô tri. Nếu nghiêm khắc, đâm ra càng biến thành phản đối. Những kẻ giết cha, tự khoe công để được khen thưởng, đều là do từng bị trói buộc, muốn phát tiết nỗi hận một phen, chẳng biết sẽ vĩnh viễn bị hãm trong súc sanh, địa ngục, chẳng thể thoát ra. Hãy nên đọc toàn bộ tứ thư, kinh thư, văn lẫn lý rất hay, cũng nên đọc toàn bộ đại đạo nơi kinh dịch có thể để thông thả. Muốn thành học vấn, càng phải dốc sức vào nguyên lý, từ hiện tượng biết được pháp tắc. Phần đại tượng thuộc 64 quẻ của kinh dịch có thể gom thành một thiên, khắc thành bài minh đặt bên chỗ ngồi. Nội dung bài minh ấy cực rõ ràng, rộng lớn, cực thân thiết. Trong kinh dịch, phần giải thích ý nghĩa của 64 quẻ được gọi là tượng truyện. Tượng truyện được chia thành hai phần, đại tượng giải thích ý nghĩa tổng quát của mỗi quẻ, tiểu tượng giải thích mỗi hào trong một quẻ. Chẳng biết chi kiến lãnh hội của những kẻ phế kinh như thế nào? Kinh thi có thể để từ từ, bởi nếu không phải là người có tư cách đại thông minh sẽ chẳng thể khéo hiểu được ý nghĩa. Lễ ký và tả truyện nên chọn đọc những phần có ích cho thân tâm và quan hệ lớn lao đến sự giáo hóa trong cõi đời. Lễ ký là một bộ kinh điển trọng yếu của Nho giáo. Khổng Tử tự nhận mình chỉ biên tập, chỉnh lý, chứ không phải là tác giả. Vào thời Tần Thủy Hoàng, bộ sách này chịu chung số phận bị hủy diệt với những kinh điển khác. Đến đời Hán, dựa theo 130 thiên do Lưu Hướng thâu thập được, Đới Đức liền rút gọn lại thành 85 thiên, và tác phẩm này được gọi là Đại Đới Lễ Ký. Về sau, Đới Thánh lại rút gọn bộ Đại Đới Lễ Ký thành 46 thiên, thêm vào các chương Nguyệt Lệnh, Minh Đường Vị và Nhạc Ký thành 49 thiên. Bộ này chính là lễ ký được lưu truyền đến hiện thời. Nội dung lễ ký rất phong phú, bao gồm các quy chế, điển chương, lễ nghi, cũng như những quan điểm đạo đức, phạm trù, triết học. Hai chương nổi tiếng nhất là Đại Học và Trung Dung được tách riêng ra, xếp vào Tứ Thư. Khái niệm Thế Giới Đại Đồng cũng phát xuất từ lễ ký. Tả truyện gọi đủ là Xuân Thu Tả Thị Truyện hoặc Tả Thị Xuân Thu, là một bộ biên niên sử nước Lỗ thời Xuân Thu Chiến Quốc do sử quan nước Lỗ là Tả Khâu Minh biên soạn. Nội dung ghi chép những sự kiện lịch sử của nước Lỗ trải qua 12 đời vua từ Lỗ Ẩn Công năm 722 đến 712 trước Công Nguyên, cho đến Lỗ Ai Công 494 đến 468 trước Công Nguyên. Nho gia xếp bộ sách này vào 13 kinh hay thập tam kinh bắt buộc phải học của nho sĩ. Trẻ nhỏ thích ăn cắp đồ vật của người khác thì hãy nên hằng ngày bảo nó: con người chẳng thể làm chuyện gì khiến lòng áy náy. Nếu làm chuyện khiến lòng phải áy náy, dẫu cho người khác từ đầu đến cuối chẳng hay biết, nhưng trong tâm chính mình luôn ôm nỗi thẹn thùng. Huống chi thiên địa, quỷ thần, Phật, Bồ Tát, không một vị nào chẳng biết ư? Sao ngươi chẳng biết tự gắng sức làm chuyện hạ lưu như vậy? Từ dày, nếu vẫn còn ăn trộm đồ của người ta, chắc chắn ta sẽ dẫn ngươi đến trước người ta, dập đầu thú tội, trả lại đồ cho người ta. Ngay cả vật chẳng đáng một đồng cũng phải làm như vậy. Lại còn yêu cầu người ta, nếu có chuyện ngươi lấy trộm đồ thì phải tận lực đánh đòn, đe nẹt. chớ nên vì thể diện của ta mà chẳng chịu nói, đến nỗi người ngày càng cảm thấy ăn trộm đồ vật chẳng quan trọng, khẩn yếu chi, thường mong tưởng ăn trộm. Người hãy suy nghĩ xem, ví như con người làm việc gì, nếu có ai khen người đó giỏi, hắn sẽ vui vẻ, chê hắn dở, hắn không vui. Sao ngươi lại làm ra sự thể khiến cho người ta phải thóa mạ, khinh bỉ? Nếu ta giấu giếm che chở cho ngươi, tức là ta dạy ngươi làm giặc, sau này chắc chắn ngươi hoàn toàn chẳng thể thành người được. Vì vậy, ta bảo với ngươi, từ giây trở đi, nếu ngươi ăn trộm đồ của ta, ta nhất định phải đánh ngươi. Nếu ăn trộm đồ của người khác, ta nhất định đem ngươi tới chỗ người ấy, dập đầu thú tội và đem đồ vật trả lại cho người ta. Chẳng những ngươi mất mặt, mà thật ra ta còn khó chịu hơn ngươi nữa. Do mong ngươi thành người, bất đắc dĩ ta phải kiềm chế ngươi như vậy. Ngươi biết lỗi phải sửa đi, gắng sức học cho giỏi, để ai nấy đều kính trọng ngươi. Do vậy sẽ kính trọng tổ tông, cha mẹ ngươi. Nếu ngươi vẫn không chịu sửa đổi, thì cũng giống như ngươi hằng ngày tự chửi bới tổ tông, cha mẹ vậy. Sấm sẽ đánh ngươi. Đây là chỗ ta đại từ đại bi yêu thương ngươi. Nếu ngươi biết tốt xấu như vậy, thì may ra có hiệu quả. Đối với chuyện đứa con gái lớn, chỉ nên khuyên nó sốt sắng niệm Phật. Những điều khác chẳng đáng bận tâm đến. Thiên định giả thắng nhân, nhân định giả thắng thiên. Thật ra, khổ vui, hên xui mà người đời gặp phải, quá nửa là do người ấy đã tạo. Có mấy ai một bề giữ nguyên số mạng? Nói chung, người làm ác cuộc đời chẳng thể tốt đẹp đúng như số mạng thì nhiều. Người tu thiện biến đổi số mạng xấu hèn thành tốt đẹp thì ít. Hai loại người này đều là nhân định thắng thiên. Người đời mỗi khi có ý niệm thiện liền có thể chuyển được họa thành phước, chuyển dữ thành lành. Huống gì suốt đời ăn chay niệm hồng danh vạn đức của Như Lai mà chẳng thể xoay chuyển tạo hóa ư? Chỉ cần dạy họ thường giữ lòng kính sợ, phát tâm bồ đề, thì những điều ấy còn có thể làm phương tiện dẫn đường để siêu phàm nhập thánh. Huống hồ những chuyện phước nhỏ nhặt khác mà chẳng thể đạt được ư? Phước và họa dựa dẫm lẫn nhau. Muốn thuần được phước, chẳng mắc họa, thì cũng chỉ do chính mình nỗ lực tu trì. Hôn sự của con gái ông, người nhà đã không bằng lòng, hãy nên châm trước và hỏi con gái ông có ý kiến quyết định hay không. Nếu con gái ông có ý kiến quyết định, thì chẳng trở ngại gì. Còn như con gái ông không có ý kiến quyết định, sau này có thể vì chán ghét nghèo cùng, ghét bị trói buộc, lại bị những kẻ ghét nghèo chê bai, oán thán, chắc sẽ chẳng tốt lành gì. Chẳng thể không tính sẵn điều này. Trước hết, hãy nên hỏi con gái ông, rồi hỏi Phật để quyết định. Người thế gian tính toán cho con cái, phần nhiều đều mưu tính trên gia tài, chứ không tính trên nhân phẩm. Con em nhà giàu chẳng được mấy năm liền bị đói lạnh chết đi, nào có hạn lượng. Kẻ nghèo trắng tay nhẵn nhụi thành lập gia nghiệp được cả nước tôn sùng, há lại có hạn lượng ư? Đây là nói theo giới thương nghiệp, bọn quân phiệt không tính vào đây. Do ông đã nhắc đến nên chẳng thể không bảo cùng ông biện pháp thận trọng. Con gái ông gặp được người thuộc gia đình tốt đẹp như vậy, thật là may mắn lớn lao. Gặp năm tháng chẳng vừa ý là tại trời, nhưng tu trì là tại ta, mạng tự ta lập. Nếu có thể thường giữ lòng kính sợ, nhất tâm niệm Phật và niệm Quán Âm, thì không nghiệp nào chẳng tiêu, không phước nào chẳng đưa tới. Đây chính là ý nghĩa lớn lao, nhân định thắng thiên vậy. Nếu cô ta lười nhác biếng trễ, trong tâm không đặt nặng chuyện năm tháng không vừa ý, sẽ thành ra thiên định thắng nhân. Xin hãy đem ý nghĩa lập mạng tu nhân lớn lao này nói với cô ta, ắt cô ta sẽ rửa lòng cột ý, dè dặt, chăm chú tu trì, siêu phàm nhập thánh hãy còn dư, huống hồ khuyết điểm năm tháng nhỏ nhặt ư. Cô con gái thứ hai, nếu chưa hứa gả cho ai, hãy nên chọn một gia đình tin Phật, để cho cô ta được xuất giá sớm hồng nhẹ trách nhiệm, khỏi phải lo lắng. Hãy nên bảo cô ta, hiện thời lòng người chẳng được như xưa, người ta càng phú quý, càng nguy hiểm. Chớ nên không hiểu việc, cứ muốn chọn gia đình giàu có, để mong hưởng phú quý dài lâu. Tuy người ta nghèo, chỉ cốt sao giữ bổn phận là được rồi. Nếu thời cuộc biến động, cũng chẳng đến nỗi quá thê thảm. Nếu là nhà phú quý, rất có thể cả thân lẫn mạng đều chẳng giữ được. Ai nấy đều có điều ưa thích, kẻ chuộng danh xuông ắt sẽ chẳng chú trọng lợi ích thật sự. Bà nội kế của ông tuy có mấy chục năm tu trì nhưng vẫn là một kẻ phàm tục, đối với việc vãng sanh sợ rằng càng khó khăn hơn nữa. Nhưng cũng có thể coi điều này như một mũi kim đâm vào đỉnh đầu người niệm Phật. Cần phải buông xuống hoàn toàn sự ham chuộng thể diện tốt đẹp thì mới là người thật sự niệm Phật. Quang cũng chẳng phải là bậc thánh nhân có đủ thần thông, chỉ có thể chí thành hồi hướng cho cụ, chẳng thể làm cho cụ quyết định được vãng sanh. Bà nội kế của ông hành trì đã quy về thuần nhất, nhưng trong lúc ấy nói đến sự lợi ích cầu sanh Tây Phương thì cụ vẫn hơi hàm hồ, càng khó vãng sanh. Do có chút phước tu hành, chắc chắn đời sau bị phước làm mê, sẽ rộng tạo ác nghiệp. Đã tạo ác nghiệp, chắc chắn bị đọa mãi trong tam đồ ác đạo. Biết sự lợi hại này rồi, hãy chớ si tâm vọng tưởng, luyến tiếc trần cảnh thế gian, chẳng nguyện vãng sanh. Cụ thành tựu được sự vãng sanh sẽ có lợi ích rất lớn cho ông và quyến thuộc. Cư sĩ Chí Liên đã ngoài 70 tuổi, tháng ngày không còn mấy, hãy nên khuyên cụ chuyên tâm dốc trí cầu được vãng sanh. Muôn phần chẳng được có chút ý niệm cầu phước báo nhân thiên trong đời sau. Ngõ hầu cụ quyết định được vãng sanh. Thêm nữa, lúc cụ lâm chung, càng phải khéo giúp đỡ, giữ gìn. Đừng để vì không khéo lo liệu mà cụ bị phá hoại tịnh niệm. Sự mất mát sẽ chẳng nhỏ nhoi đâu. Thành tựu một người vãng sanh Tây Phương chính là thành tựu một chúng sanh thành Phật. Vốn có thể vãng sanh, nhưng vì chẳng khéo lo liệu, đến nỗi do bị đau đớn, sân tâm nổi lên, hoặc vì đau thương mà giấy tâm yêu mến, tâm sân hay tâm ái vừa khởi lên, tịnh niệm liền bị vẩn đục, dao động, chuyện mong cầu vãng sanh kể như khỏi tính nữa. Từ công đức thành tựu một người vãng sanh mà nghĩ đến lỗi phá hoại sự vãng sanh của người khác, thật đáng sợ hãi lớn lao thay. Mạng sống của con người trong thế gian chớp mắt đã qua, một hơi thở ra không hít vào được nữa, chẳng biết lại đi về đâu. Nếu chẳng biết chắc chắn một pháp tịnh độ, thật đáng sợ hãi đến cùng cực. Ông Tào Tung Kiều kể, khi cha ông ta đi học, một bạn học là con nhà phú ông, hết sức đần độn. Thầy giáo dạy cho hắn, hắn còn chưa hiểu. Cha ông Tào vừa nghe liền thuộc được ngay. Gã con phú ông ấy chết sớm, về sau thấy hắn đến nhà ông Tào, rồi chợt chẳng thấy nữa. Tào Tung Kiều bèn sanh được một gái. Này đã 31 tuổi, cực thông minh, học hành hoàn toàn chẳng phải tốn công. Thoạt đầu là con trai phú ông, đời sau làm cháu nội gái của người bạn học. Con người luân hồi thật đáng sợ thay. Đây chỉ là thay đổi hình tướng nam nữ, chứ kẻ biến đổi toàn thể thì trong 10 người đã hết 8-9. Buồn thay. Tu hành chẳng si ngốc, quyết khó thể thành tựu. Ở đây không có nghĩa là người ngu si đần độn mới tu hành được, mà có nghĩa là hành nhân phải hiểu mình là phàm phu độn căn, không tự kiêu ngạo nghễ, không cậy mình thông minh, mà thật thà chất phác tu hành, không mong ngóng trở thành bậc thông gia diễn giảng Phật pháp hoạt bát, hòng phô tài thế trí biệt thông, đến nỗi không có sự tu tập thật hạnh. Nhất tâm niệm Phật chính là chánh niệm chân như lớn lao. Khi chuyện chẳng ngờ trước xảy đến, dẫu là chuyện chẳng thể thoái thác được, hãy nên bình tâm hòa khí, suy xét cẩn thận. Đấy chính là xét lời nói, xem vẻ mặt, hết sức kỹ càng. Tâm gấp rút chính là chướng ngại lớn cho người tu hành. Buông được cái tâm này xuống thì đương thể sẽ thanh lương. Trong lúc cõi đời rối loạn này, tuổi ông đã gần 50 rồi, nếu chẳng chịu chết lòng niệm Phật, do đọc sách có chỗ không biết, bèn muốn học giáo. Suy tính kiểu ấy, nếu đem hỏi vị pháp sư khác, chắc vị ấy sẽ bảo là rất tốt. Nếu đem hỏi Quang, Quang sẽ bảo, đấy chính là suy tính chẳng tuân giữ bổn phận. Kẻ ngu, một chữ không biết kia còn được vãng sanh Tây Phương, nhưng bậc đại thông gia, thông tông, thông giáo sâu xa, vẫn không được hưởng lợi ích ấy. Sao ông lại xem đó là điều tiếc nuối? Những cảnh tượng ông đã thấy trong mộng rất tốt, hãy nên nỗ lực, lâu dần sẽ tự được không chướng ngại. Loại hiện tượng ấy cố nhiên chẳng dễ dàng đạt được, nhưng chớ nên vạch đất, tự giới hạn, không tiến nữa. Nếu không do những chuyện ấy mà kiêu căng, khoe khoang, ắt sẽ có lợi ích thật sự. Niệm Phật tu trì giống như uống thuốc, nếu hiểu rõ giáo lý, giống như biết cặn kẽ nguồn gốc căn bệnh, dược tánh, mạch lý, rồi sẽ uống thuốc thì có thể gọi là tự lợi, lợi tha, không chi tốt lành bằng. Nếu không được như thế, trước hết chỉ chịu uống thuốc A-già-đà đã được Đức Phật thay ta bào chế sẵn, thì bệnh cũng được lành. A-già-đà hay A-ga-đà còn phiên là A-ít-đà hoặc A-kiệt-đà, có nghĩa là mạnh khỏe, trường sanh bất tử, không bệnh, trừ khử khắp mọi thứ. Đây là một loại thuốc theo huyền thoại Ấn Độ, có tác dụng trị tất cả mọi bệnh, giá trị vô lượng. Cũng có thể đem thuốc này cho hết thảy mọi người uống để được lành bệnh. Chỉ mong sao lành bệnh, không cần phải buồn lòng vì chẳng biết nguồn gốc căn bệnh, dược tánh, mạch lý. Đoạn trừ dâm niệm, sân niệm, thật chẳng dễ dàng gì. Nếu chẳng có sở chứng, quyết chẳng thể rốt ráo thanh tịnh. Như 12 câu trong sách Cảm ứng Thiên, kiến nhân chi đắc, như kỷ chi đắc, hay thấy người khác đạt được điều gì, giống như chính mình đạt được, vân vân. Nếu có thể đối với mỗi chuyện, đều có thể xét soi tự tâm, dẫu tâm chưa thể thuần ngay, vẫn có thể thường được như vậy. Nhan tử, tức nhan uyên, 3 tháng chẳng trái nghịch điều nhân, nhưng vẫn hơi bị gián đoạn, chưa thể hoàn toàn hòa lẫn thành một khối với lòng nhân được. Mong thành thánh, thành hiền là do con người tự gắng sức, nếu phóng túng thì sẽ chẳng thể nào diễn tả được, giống như những kẻ vì nước vì dân hiện thời vậy, chẳng đáng buồn ư. Người tu hành, tâm trở nên lệch lạc, nếu lệch lạc chắc sẽ mắc bệnh. Thân thể yếu đuối, hãy nên lắng lòng chánh niệm, để tâm thần chẳng rong ruổi theo bên ngoài. Tâm tự quy nhất, thì thân cũng dần dần được yên ổn, khỏe mạnh. Nếu muốn được vãng sanh mà tâm này kết chặt, chẳng cởi gỡ được, chắc sẽ dấy lên ma sự. Mặc cho nghiệp đến đi, chính mình tự chấn định. Nếu muốn được thành tựu ngay, sẽ như dưa chưa chín đã hái trước, há còn dùng được nữa hay chăng? Ông bà X nọ thần kinh suy nhược, một là do tham sắc, hai là do quá mức vọng tưởng, muốn làm chuyện sức mình không thể làm được mà ra. Nếu cởi gỡ được 2 điều này, bệnh sẽ tự lành, nếu không, sau này bị mất trí, phát cuồng, cũng chẳng biết chừng. Căn bệnh của huệ tịnh càng sâu nặng hơn, đáng than hết sức. Người xưa nói, ninh khả thiên sanh bất ngộ, vật giao nhất thời trước ma, hay thà cho ngàn đời chẳng ngộ, chẳng để ma dựa một lúc. Người thông minh tự kiêu, đa phần phạm phải căn bệnh này, do trước đó tự tâm đã chứa sẵn chí khí phô trương, sai trái, hung hăng này, ma bèn thừa cơ xen vào. Nếu chẳng nông nổi, bột chột, tự kiêu, ma sẽ lánh xa. Ông ta còn biết cầu Quán Âm, cầu cứu quang, Đức Quán Âm đại từ đại bi, ông ta sẽ được Ngài từ bi che chở. Quang là nghiệp lực phàm phu, chỉ có thể khấn nguyện, hồi hướng cho ông ta, đâu có thể như bậc thánh nhân thần thông, chữa cho ông ta lành bệnh từ xa được. Nay tính kế cho ông ta, đem 50 đồng ông ta đã cúng, gửi sang Linh Nham Sơn Tự, để họ lập một bài vị, trường sanh liên vị cho ông ta. Sanh tử đều vô ngại, trường sanh lộc vị chỉ thích hợp cho người sống, thờ trong niệm Phật đường. Trường sanh liên vị hơi khác với trường sanh lộc vị, là một bài vị màu vàng, ghi tên những người còn sống hay đã chết trong một khung hình hoa sen, thường được bày trong niệm Phật đường ở phía sau bàn Quán Âm. Nếu có thêm bàn thờ riêng Quán Âm ngoài bàn thờ chính, thờ tượng Tam Thánh, hoặc gắn lên vách tường bên trái bàn thờ chánh đối với người còn sống, hoặc sau bàn địa tạng nếu người ấy đã mất, nhằm đem công đức niệm Phật hồi hướng cho những người ấy, hễ còn sống sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, nhất tâm tu trì. Khi lâm chung sẽ nhờ phước lực niệm Phật của mọi người và sức tu trì của chính mình được vãng sanh cực lạc. Trường sanh lộc vị thường có màu đỏ và không có hình hoa sen, chỉ ghi tên người sống. Mục đích của cả 2 loại bài vị này là dùng công đức niệm Phật huân tập tâm thức, hồi hướng, gieo thiện duyên cho người được ghi danh. Lại vì ông ta chỉ chú đại bi 2 ngày, mong cậy vào Phật lực, Pháp lực, chúng tăng lực, ắt sẽ được lành bệnh. Linh Nham cách thành Tô Châu hơn 20 dặm là một đạo tràng cổ, 20 năm trước giao về tay Hòa Thượng Chân Đạt, gần đây đổi thành đạo tràng Thập Phương, 30 vị sống ở đó chuyên tâm tu tập, niệm Phật suốt năm. Cũng không có chuyện khách thập phương lui tới cúng bái, cũng chẳng làm Phật sự, cũng không truyền giới, công khóa rất nghiêm mật. Cả tỉnh Giang Tô không có đạo tràng nào như vậy. Huê lợi mỗi năm chẳng quá 1.000 đồng, lập chương trình. Nếu chi dụng cho 20 người sống ở đó không đủ, Hòa Thượng Chân Đạt sẽ bù thêm. 2 năm gần đây, do có người đã Phật thất nên số người cũng đông hơn, nhưng vẫn vừa đủ chi dụng. Phật thất vừa nói đó, mỗi lần cử hành đều viết thư thông báo, nhưng số người trong vùng đến dự 10 phần chưa được 1. Chùa Linh Nham chỉ niệm Phật, ngay cả diệm khẩu cũng không thực hiện. Đu đủ trừ được phong thấp, nếu muốn cho ấm, chẳng ngại gì mua đu đủ tươi, rồi tạo cách giữ cho nóng bằng cách buộc lên đùi, loại tươi có tác dụng mạnh nhất. Quang do sợ lạnh nên dùng loại đu đủ khô cắt thành miếng. Cháu ngoại gái của ông thiếu sữa, hãy nên dùng sữa bò. Con dâu trưởng của ông Vương Ấu Nông mất, cháu nội là Tích Quan chưa đầy năm liền cho bú bằng sữa bò, chưa hề phải mướn nhũ mẫu. Phàm mọi chuyện nên định lượng lợi hại, được mất từ trên căn bản. Hãy cân nhắc nặng nhẹ để chọn cách thực hiện. Bệnh lác thật khó trị nhất, dễ truyền nhiễm nhất. Nguyên văn là đại ma phong hay bệnh cùi. Theo mạch văn ở đây, có lẽ là một loại bệnh gây lở loét ngoài da, chứ bệnh cùi đến nay vẫn chưa có thuốc trị và không phải là căn bệnh ai cũng bị lây. Hơn nữa, trong phần dược tánh của lá thương nhĩ không thấy nói chữa được bệnh cùi, do vậy chúng tôi tạm dịch là bệnh lác. Thuốc cao thương nhĩ hiện thời quả thật trừ khử được họa hại, tăng phước lợi lớn nhất cho xã hội. Thương nhĩ, tên khoa học là Santi Cerbericum, còn được gọi là quyển nhĩ, tước nhĩ, địa quỳ, dương thụ lai, đạo nhân đầu, tiến hiền thái, dã gia, vân vân, là một loại thảo mộc thuộc họ cúc, thường mọc hoang, trổ hoa vào khoảng giữa hạ sang thu, có trái hình trứng, khắp thân cây mọc đầy gai rất cứng. Loại thực vật này có chất độc, đôi khi có thể gây ra tử vong. Theo đông y, thương nhĩ tánh ôn, vị cay và đắng, có tác dụng đi vào kinh phế, thường dùng để chữa phong thấp, đau đầu do cảm mạo, trừ các chứng ghè lở, ngứa ngáy, mụn nhọt, ù tai, vân vân. Tuy thế, liều lượng sử dụng phải hết sức cẩn thận. Trong khoảng 1960 đến 1962, tại Trung Quốc đã có 30.119 trường hợp bị ngộ độc. Trong số đó có 405 người chết vì dùng thương nhĩ. Tuy chẳng thể tránh khỏi tổn thương đến sinh mạng loài trùng, nhưng thuốc ấy có lợi ích lớn lao. Huống chi Quang còn bảo kẻ chế thuốc cao và người uống đều niệm Quán Âm nữa ư? Nếu theo như ý ông, cứ dẫn lời ông Đào Ẩn Cư, viết sai là quân, để rồi kiêng kỵ, sẽ làm hại người bị bệnh lác, mặc cho người ấy cứ mắc bệnh mãi, để rồi thường truyền nhiễm ư? Mong hãy dứt khoát bỏ đi ý nghĩ ấy. Nói đến căn bệnh của người bạn tên X nọ, chẳng biết ông ta có cho những lời quang nhận định như vậy là đúng hay không? Lúc này, đúng nhằm lúc thời cuộc từ ngàn xưa chưa hề có, nhưng ngay trong lúc này, ông ta vẫn cứ buồn vì đã 50 tuổi mà chưa có con, chẳng biết đoạn nghiệp chủng ấy để mai sau chẳng đến nỗi rộng tạo ác nghiệp, di hại cho xã hội, con cháu, điếm nhục tổ tông, cha mẹ thì may mắn chi hơn. Về sách Nhân Phổ, trước kia ông Minh Đạo chỉ đem đến một cuốn Nhân Phổ loại ký, nói ông Đậu Tồn Ngã muốn ấn hành, lưu thông. Xin tôi khuyên điểm câu văn cho dễ đọc. Nhân Phổ và Nhân Phổ loại ký là hai cuốn sách do Lưu Tông Châu soạn vào đời Minh. Nhân Phổ gồm những phương châm nói về quan điểm làm người, nêu rõ lỗi lầm và phương cách sửa đổi lỗi lầm theo quan điểm Nho gia. Bộ Nhân Phổ loại ký tập hợp những giáo huấn của Thánh Hiền bên Nho học, chia thành từng loại với mục đích giáo huấn hàng sơ học theo quan điểm của Tống Nho. Cả hai bộ này đều được đưa vào Tứ Khố Toàn Thư. Trước kia, người Trung Hoa viết văn không chấm câu, nên có những tác phẩm khi tái bản phải nhờ người học rộng cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới chấm câu, để người đọc khỏi tự chấm câu bừa bãi, hiểu sai ý tác giả. Đến cuối tháng, Minh Đạo và Tồn Ngã đến, cầm theo hai bộ sách trọn vẹn, một bộ in theo lối chữ to, một bộ in thạch bản chữ nhỏ. Như vậy là Nhân Phổ Chánh Biên một quyển, chỉ gồm hơn một trang, và Nhân Phổ Tục Biên quyển 1 và quyển 2, tổng cộng là 18-19 trang. Ở đây, chúng tôi dịch theo đúng nguyên văn, nhưng vẫn sợ rằng nguyên bản chép lầm, vì cả một bộ sách được chia thành 3 quyển mà tổng cộng chỉ gồm 20-21 trang. Chánh biên gồm 2 trang, tục biên 2 quyển gồm 18-19 trang thì quá ít. Với số lượng trang quá ít như thế, không ai chia thành 3 quyển làm gì. Chúng tôi đoán có lẽ là 189 trang, nhưng vẫn tôn trọng nguyên bản nên không dám sửa theo ý kiến riêng, chỉ xin ghi lại như một điều tồn nghi. Lời tựa mở đầu sách ấy đúng là đà phá bài xích nhân quả báo ứng đến tột cùng. Văn tự của họ Hàn, họ Châu dẫu nhiều đến đâu đi nữa cũng chẳng quyết liệt bằng bài tựa gần được 400 chữ này. Độc tánh của bài tựa ấy ắt sẽ khiến cho kẻ khác giết cha hại mẹ chẳng hề do dự, run sợ mảy may nào, xui khiến cho con người trong cả đời đều biến thành cầm thú hết mới thôi. Cùng cách giảng về chánh tâm thành ý của những tiên sinh bên lý học như thế chính là đà phá bài xích cội nguồn của chánh tâm thành ý, chẳng tiếc sức chút nào. Họ chỉ muốn làm cho con người tận nghĩa, tận phận, nhưng chẳng biết đã phá bỏ nhân quả thì thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để trừng phạt, phóng túng không kiêng dè, không điều ác nào chẳng làm, chẳng đáng buồn ư? Chất độc khiến cho đất nước thoi thóp, dân không lẽ sống hiện thời đều là do những vị tiên sinh lý học này đã hạ độc từ trước, đến nay mới bắt đầu phát tác mạnh mẽ. Do vậy, tôi bèn bảo ông Tồn Ngã, muôn vàn chớ nên lưu thông sách này, chỗ tốt của nó thì các thiện thư đều có. Còn chỗ sai lầm của nó đúng là cái móc bỏ chánh nhãn của người đời sau trong thiên hạ. Vì thế, hãy nên bỏ đi ý định ấn hành. Những sách chú thích công quá cách cũng chẳng phải là sách thích hợp căn cơ, vì con người hiện thời phần nhiều chán nghe những chuyện nhân quả luân thường, chỉ có người chân tâm tu trì mới chịu đọc mà thôi. Sách lịch sử thống kỷ, bất luận là người tin Phật hay bán Phật đều chịu xem, bởi đó là những chuyện được chép trong sách sử. Dẫu kẻ coi nhân quả là hư vọng, phô phang trống rỗng, ưa tỏ vẻ là bậc đại thông gia trước mặt người khác, nếu đọc sách này chẳng khỏi bị cảm hóa. So với hết thảy các thiện thư thì sách này là thiết yếu nhất để đạt được lợi ích thật sự. Tiếc cho con người chẳng để ý, nếu để ý, kẻ ngu liền thành trí, kẻ cuồng bèn thành thánh vậy. Họ trầm, tâm cực thành khẩn, nhưng lời lẽ phần nhiều thiên chấp, tri thức cũng khó ngửi giống như Ngọc Phong. Trước đây, tôi đã nói với ông Úy Như, như thế, còn như Lưu Thông hay không, cứ mặc cho người ta làm, không đả phá mà cũng chẳng tán thành. Tôi cũng chẳng dính vào hai chuyện ấy. Ông Hứa Chỉ Tịnh lại còn sửa chữa, bổ sung đại lược sách lịch sử cảm ứng thống kỷ. Những điều được ông ta thêm vào, tuy đại lược nhưng có tầm quan hệ lớn lao. Nói chung, thêm vào hơn một vạn chữ, cư sĩ Lý Kỳ Khanh tính bỏ ra 2.000 đồng để khắc in mộc bản, phỏng chừng phải mất 2 năm mới in thành sách hoàn chỉnh. Thượng Hải lại cho tái bản, hiện đã giao cho Quốc Quang Thư Cục đúc bản kẽ mới, sẽ giao cho nhà in trong khoảng tháng 8, chắc có thể in thành sách trong năm nay. Hiện thời Pháp Diệt, Nho và Thích đều như nhau, không có loại sách này thì chẳng có gì để uốn nắn lòng người cho ngay thẳng, duy trì thế đạo được. Vì thế, Quang vẫn còn phải lo toan đôi chút đối với việc rào chánh, đối chiếu, vân vân. Ở Giang Tây, có một vị tăng tên là Đức Sâm, tánh khá tỉ mỉ, chịu khó, hiện đang trụ tại chùa Báo Quốc, rào chánh kỹ càng. Muốn tụng Quán Âm Viên Thông Chương, hãy nên niệm chọn bài văn tiếp theo đó. Quán Âm Viên Thông Chương, tức là đoạn kinh Lăng Nghiêm, nói về pháp tu viên thông, phản văn tự tánh, hay xoay trở lại nghe nơi tánh của Ngài Quán Âm. Tuy phần kinh văn ấy chẳng chuyên nói về phép viên thông của Đức Quán Âm, nhưng văn lẫn nghĩa, thấu lý tột cùng, viên diệu không gì bằng được. Nếu lược bỏ đi không đọc cũng chẳng có tội lỗi gì, nhưng đầu đuôi không được toàn vẹn, trở thành cái bệnh chọn lựa. Nên tụng cho đến hết phần sau bài kệ chọn lựa pháp viên thông của Ngài Văn Thù, tức là phần kinh văn Trường Hàng, từ lúc bấy giờ A Nan và các đại chúng cho đến vô lượng chúng sanh đều phát vô đẳng đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Tụng như vậy thì một đại sự nhân duyên viên thông của Đức Quán Âm mới được trình bày trọn vẹn, hoặc chuyên niệm phẩm phổ môn cũng được. Nếu tụng phép viên thông của Ngài Quán Âm thì phải tụng đúng như sách Quán Thế Âm Bổn Tích Cảm Ứng Tụng đã sao lục. Trước kia, ông Hứa Chỉ Tịnh cũng đem phần kinh văn Trường Hàng sau bài kệ ấy chích lược đôi chỗ, quang cho sao lục toàn bộ, để đại sự ấy hoàn toàn không bị khiếm khuyết thì mới nên. Kinh Kim Cang được rất nhiều người chú giải, muốn tìm một bản gọn ghẽ, thoáng đạt, dễ đọc thì hãy nên thỉnh bản chú giải của Tông Lặc để xem. Tông Lặc sinh năm 1318, mất năm 1391, là một vị tăng thuộc Tông Lâm Tế, sống vào đầu đời Minh, người Thay Châu, nay là huyện Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, có hiệu là Toàn Thất. Năm 8 tuổi, sư đã đến xin học với ngài Tiếu Ẩn tại chùa Tịnh Từ ở Hàng Châu. 14 tuổi được xuống tóc, 20 tuổi thọ cụ túc. Do sở học tinh thâm, sư cùng với sư Nhi Phi soạn Lăng Già Kinh chú giải, Bát Nhã Tâm Kinh chú giải và Kim Cang Bát Nhã Kinh chú giải. Sư còn soạn ra Tán Phật Nhạc Chương. Năm Hồng Vũ thứ 10, 1377, sư qua Tây Vực cầu Pháp, thỉnh được các kinh Trang Nghiêm Bảo Vương và kinh Văn Thù, vân vân. Khi về nước, sư từng giữ chức Hữu Thiện Thế Quản Nhiệm Tăng Lục Ti, tức cơ quan quản lý tăng sĩ cả nước thời ấy. Do triều thần ghen ghét, sư bèn lui về ẩn cư tại Viên Thông Am cho đến khi mất. Bản chú giải được Tổ Ấn Quang nhắc đến ở đây chính là Kim Cang Bát Nhã Kinh chú giải. Ý nghĩa kinh văn của phẩm Tịnh Hạnh, pháp nào cũng viên thông, chớ nên chấp chết cứng vào từng chữ, từng câu. Tịnh Hạnh phẩm là phẩm thứ 7 trong bản Bát Thập Hoa Nghiêm do ngài Thật Xoa Nan Đà dịch vào đời Đường. Trong phẩm này, Chí Thủ Bồ Tát hỏi Văn Thù Bồ Tát về phương pháp giữ cho thân, ngữ, ý đều thanh tịnh, thủ thắng, không bị hủy hoại, không bị thoái chuyển, cũng như đắc các môn giải thoát tam muội, nhiễm tịnh trí lực, túc trụ niệm trí lực, vân vân. Nhân đó, Văn Thù Bồ Tát liền dạy phương pháp quán niệm cho mỗi hành động, chẳng hạn như Bồ Tát ở tại gia nên nguyện chúng sanh biết tánh của nhà là không, thoát khỏi bức bách, hiếu thuận cha mẹ, nên nguyện chúng sanh khéo thờ Đức Phật, bảo vệ nuôi nấng hết thảy. Vợ con tụ tập nên nguyện chúng sanh oán thân bình đẳng, vĩnh viễn lìa khỏi tham đắm, vân vân. Thậm chí trong những hành động nhỏ nhặt như xỉa răng, súc miệng, tắm rửa, đi vệ sinh đều luôn quán tưởng. Những bài kệ trong Tỳ Ni Nhật Tục đều trích từ phẩm Tịnh Hạnh. Ba câu tự quy y trong kinh Nhật Tục cũng trích từ phẩm Tịnh Hạnh này. Câu được thức ăn ngon chọn thỏa ý nguyện, tâm không còn mong muốn, được Tổ Ấn Quang nhắc đến ở đây chính là một phép quán niệm trích từ phẩm Tịnh Hạnh. Những đoạn như được thức ăn ngon chọn thỏa ý nguyện, tâm không còn mong muốn đều bao gồm ý nghĩa đoạn hoặc chứng chân trong ấy. Nếu chỉ hiểu là chuyện ăn uống thì hoàn toàn trái nghịch ý nghĩa của kinh mất rồi. Còn như bài kệ sở tác giai biệt, cụ chư Phật Pháp, hay việc làm đã xong, đầy đủ Phật Pháp, há chẳng bao gồm ý nghĩa vãng sanh cực lạc trong ấy hay sao? Vì thế, đương nhiên phải tụng đúng theo kinh. Nếu như ông nói, người niệm Phật đối với mỗi bài kệ trong phẩm Tịnh Hạnh đều nên sửa đổi, làm như vậy sẽ trở thành làm chuyện sai quấy, trái nghịch kinh mất rồi. Quang chưa rảnh rỗi để giải thích triệt ngộ ngữ lục. Nhất sanh bổ xứ là danh xưng chung để gọi những vị phá vô minh, chứng pháp tánh. Há có nên giải thích là số lần sanh vào trong nhân gian? Các vị Bồ Tát ấy chứng vô sanh sâu xa, trong khoảng một niệm cũng có thể thị hiện sanh trong khắp các cõi. Tùy bao lượt thị hiện dáng sanh, nhưng thật sự chẳng có tướng sanh nào để đạt được cả, do vậy gọi là vô sanh. Nếu chỉ hiểu chẳng sanh là vô sanh thì có khác gì hành tướng khôi thân mẫn trí của tiểu thừa đâu. Khôi thân mẫn trí, nói phổ biến hơn là khôi thân diệt trí, là một từ ngữ diễn tả cảnh giới tịch diệt vắng lặng của thánh nhân nhị thừa, thân không còn bị ngũ dục lay chuyển, vắng lặng, không còn phiền não, dục vọng, giống như cho nguội, trí không còn vọng tưởng lăng xăng, chìm lặng trong cảnh tịch định, gọi là mẫn trí hay diệt trí, vì trí của các vị thánh nhân tiểu thừa vắng lặng, nhưng không có công năng quán chiếu, thấu hiểu mọi cảnh, nhưng không chấp trước vào cảnh như các vị Đại Bồ Tát, tức là tịch nhưng không chiếu. Các vị nhất sanh Bồ Xứ biến dịch sanh tử chứ không thật sự sanh tử. Biến dịch sanh tử còn gọi là vô vi sanh tử, là sự sanh tử của hàng A-la-hán Bích Chi Phật cho đến Đại Lực Bồ Tát, do dùng nghiệp phân biệt vô lậu làm nhân, dùng vô minh trụ địa làm nhân, để chiêu cảm báo thân thù thắng vi tế mầu nhiệm, do dùng đại nguyện đại bi vô lậu để chuyển biến cái thân sanh tử có hạn lượng hay phần đoạn sanh tử thành cái thân vi diệu thù thắng, thân ấy do nguyện lực cảm thành nên gọi là biến dịch, tức thay đổi. Do thân này vì nguyện lực cảm thành nên sử dụng chẳng thể nghĩ bàn, vì thế còn gọi là bất tư nghị thân. Do nguyện lực cảm thành nên khi thể nguyện đã mãn hoặc cơ duyên hóa độ đã hết bèn xả thân, chứ không phải vì nghiệp lực quyết định thọ mạng. Vì thế gọi là biến dịch, tức thay đổi theo hoàn cảnh và căn cơ của người được hóa độ. Vì tuy đã liễu sanh tử nhưng vẫn còn vô minh hoặc, chưa thể nhanh chóng đoạn sạch được, nên phải nhiều lần đoạn hoặc, nhiều lượt chứng chân. Ước theo ý nghĩa sở đoạn nên gọi là tử, ước theo ý nghĩa sở chứng nên gọi là sanh. Địa vị Bồ Xứ Phật và đạt đến địa vị Bồ Xứ, ý nghĩa chẳng hai. Ông cho rằng thành Phật chính là đạt đến địa vị Bồ Xứ, nhưng mỗi vị Phật thành Phật có cơ duyên riêng, há nên chấp chết cứng. Chỉ cần phá vô minh, chứng pháp tánh thì hoặc là thành Phật ngay, hoặc phải trải qua nhiều kiếp dài lâu mới thành Phật, đều tùy thuộc cơ duyên của mỗi vị như thế nào mà thôi. Chúng sanh sanh già, giai thị, a bệ, bạt trí. Hay chúng sanh vãng sanh, cõi cực lạc, đều là a bệ, bạt trí. A bệ, bạt trí và nhất sanh bổ xứ cũng đều thuộc trong số ấy. Nhưng để chỉ rõ những vị thuộc vào địa vị sâu xa, số lượng rất nhiều, nên Kinh Di Đà lại nói: kỳ trung đa hữu, nhất sanh bổ xứ. Hay trong số ấy có nhiều vị nhất sanh bổ xứ. Đừng luận định các vị thượng thiện nhân cõi cực lạc bằng cách chấp chết cứng vào giáo lý. Há nên dùng câu nói trên đây để kết thúc phần nói về tam bất thoái. Địa vị bất thoái thứ ba là niệm bất thoái, chính là những vị từ sơ trụ cho đến đẳng giác trong viên giáo. Chớ nên giới hạn đặt tam bất thoái nằm ngoài số những vị nhất sanh bổ xứ. Hãy nên nghiền ngẫm kỹ chữ giai, tức đều, và chữ kỳ trung, sẽ chẳng tự lầm lẫn tách rời tam bất thoái khỏi nhất sanh bổ xứ. Kinh A Di Đà nói giản lược, nhưng công phu, công đức của mỗi người vãng sanh đều sai khác vô lượng, vô biên. Phẩm vị vãng sanh cũng khác nhau vô lượng, vô biên. Nói chín phẩm, bất quá là nêu sơ lược đại cương mà thôi. Nếu đạt đến nhất tâm bất loạn, thì giống với những người vãng sanh thuộc địa vị thượng phẩm, thượng sanh, như trong Quán Kinh đã nói, người chưa đạt nhất tâm và kẻ ác nghiệp nặng nề sắp bị đọa địa ngục, cố nhiên giống hệt như những vị vãng sanh thuộc các phẩm trung và hạ trong Quán Kinh, chứ không phải là kinh này chuyên tiếp dẫn người nhất tâm bất loạn. Những kẻ khác đều chẳng phải là căn cơ được nhiếp thọ bởi kinh này. Hiểu như vậy thì cố nhiên ba kinh là một kinh. Nếu không, chính là chấp văn trái ý, lỗi chẳng phải nhỏ. Tịnh độ hoành siêu, có người viên chứng, có kẻ chưa thể viên chứng ngay. Dù chưa thể viên chứng, nhưng đã liễu sanh tử, không còn chuyện luân hồi sanh tử nữa. Vẫn ngay trong một đời này, được dự vào hàng bổ xứ, được thành bồ đề, so với những kẻ cậy vào tự lực, nhưng chưa viên chứng, thì khác nào một trời một vực. Do vậy, cũng có thể gọi là viên chứng. Ông cho rằng, nếu sanh vào cõi ấy, chứng phương tiện, thật báo, tịch quang, có nhanh hay chậm sai khác, vì thế không một ai hễ sanh bền chứng ngay. Đọc phần kinh văn trong Quán Kinh dạy về chín phẩm vãng sanh, ắt biết liền. Đối với những điều khác được nêu bày trong kinh văn tiếp theo đó, ông hiểu quá sai ý nghĩa. Đoạn sạch kiến tư, ra khỏi đồng cư, vào cõi phương tiện, đoạn sạch trần xa, và phá một phần vô minh, bèn ra khỏi phương tiện, vào thật báo. Đoạn sạch vô minh, ra khỏi thật báo, chứng cõi tịch quang. Đây chính là ước theo sở chứng sâu hay cạn, ước theo điều đã đạt được là thô hay diệu mà nói. Đọc kỹ phần luận về bốn cõi tịnh độ trong Di Đà Yếu Giải sẽ tự biết. Hơn nữa, trong văn sao từng nói thật báo và tịch quang vốn là một cõi. Ước theo lý tánh bèn gọi là tịch quang, ước theo quả báo gọi là thật báo. Cõi tịch quang không có tướng, cõi thật báo có đủ các tướng thù thắng trang nghiêm với số lượng nhiều như số vi trần trong một cõi Phật. Phá một phần vô minh, bèn phần chứng thật báo, mà cũng chứng một phần tịch quang. Vô minh phá sạch, bèn rốt ráo thật báo, rốt ráo tịch quang. Để dễ hiểu, những người giảng giải quy kết phần chứng vào thật báo, quy kết rốt ráo vào tịch quang. Cần biết rằng, thật báo và tịch quang đều có phần chứng, đều có cứu cánh hay rốt ráo. Ông muốn tỏ rõ lý viên mãn của tịnh độ, nhưng đối với ý nghĩa viên chứng bốn cõi tịnh độ, lại nêu lên ý nghĩa viên xuất cõi này, hay thoát khỏi trọn vẹn cõi này, tức cõi phàm thánh đồng cư. Thì đâm ra ăn nói sai quấy mất rồi. Đoạn hết kiến tư xong là ra khỏi đồng cư, đoạn trần xa phá vô minh xong, chẳng còn phải đèo bồng đồng cư nữa. Huống hồ là đã đoạn sạch vô minh, cần chi phải thoát khỏi hai cõi đồng cư phương tiện nữa ư? Do người đã đoạn trần xa xong, bèn chứng cõi phương tiện, đã đạt đến cảnh giới ấy, sẽ không còn thấy cảnh giới đồng cư, Sách Di Đà yếu giải gọi là thoát khỏi đồng cư, tức là không còn phân biệt nhân ngã, thánh phàm, nên gọi là thoát khỏi đồng cư. Vì thế, tổ mới nói chẳng cần phải đèo bồng đồng cư nữa, vì không chấp vào cảnh đồng cư nữa. Cư sĩ niệm Phật lại tưởng lầm bốn cõi tách biệt nhau, có cảnh giới để lần lượt vượt thoát, nên mới lập luận rằng những vị đã đoạn trần xa sẽ thoát khỏi cõi đồng cư trọn vẹn. Do người đã vãng sanh liền dự vào địa vị bất thoái, nên thấy được cả ba cõi trên, tức là lãnh ngộ, phần chứng được cảnh giới thù thắng của ba cõi trên, nhưng chưa hoàn toàn thụ dụng được, mới chỉ ngộ, nhưng chưa chứng, nên gọi là thấy, chứ chưa gọi là nhập. Chẳng biết, do phàm phu được dự vào bổ xứ, nên tại đồng cư đã thấy trọn vẹn cả ba cõi trên. Đây là đã chứng nhập địa vị sâu, há còn nói là thoát khỏi đồng cư, phương tiện, vân vân nữa ư? Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, là bốn câu khó lãnh hội nhất. Lời chú giải của mỗi tác giả đều dựa trên cái thấy của chính mình. Theo ngu kiến của Quang, bản thể của sắc chẳng thể đạt được, há không còn có thực tế để đạt được hay sao? Hai câu sau nhằm giải thích thêm về ý nghĩa của hai câu trước đó. Thật sự, ngay cả không lẫn sắc đều chẳng thể đạt được. Thọ, tưởng, hành, thức cũng giống như thế. Đấy chính là chiếu kiến ngũ uẩn sai không. Ngũ uẩn đều chẳng thể đạt được. Ấy chính là thật tướng của chân không. Vì thế, gọi là chư pháp không tướng, tức tướng không của các pháp. Do chư pháp không tướng này, bèn chẳng có sanh, diệt, cấu, tịnh, tăng, giảm, và ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ và trí huệ cùng với Niết Bàn. Niết Bàn là thật tế của chữ đắc. Chỉ vì trong thật tướng chẳng có các pháp, thánh phàm, vân vân ấy, nên có thể tu nhân chứng quả từ phàm đến thánh. Ví như nhà trống, người mới ở trong ấy được. Nếu chẳng trống, làm sao con người ở được? Do không nên mới có thể chân tu thật chứng. Nếu chẳng không, sẽ chẳng có tác dụng này. Chớ nên hiểu lầm. Hiểu lầm sẽ phá hoại chánh pháp của chư Phật. Coi lý là sự, đấy gọi là tà kiến, chẳng gọi là biết pháp. Hãy nên suy nghĩ cặn kẽ. Thuyết này của Quang có chỗ chẳng phù hợp ý kiến của Cổ Đức, nhưng ý nghĩa tổng quát chẳng đến nỗi vô cùng trái nghịch kinh Phật, cũng có thể xem như một thứ kiến dài, thấy ngọt, thấy dặn vậy. Đây là một thành ngữ dựa theo câu nói chắc kiến thành phong, hoành kiến thành lãnh, túng giai bất tận, lô sơn chân cảnh. Hay nhìn phía bên thấy đỉnh, nhìn ngang thấy thành dạng, vẫn chẳng thể chọn hết cảnh lô sơn thật sự. Thấy đỉnh, thấy dạng, hàm nghĩa là do nhìn từ những góc độ khác nhau sẽ hiểu vấn đề khác nhau, nhưng vẫn không xa bản chất của sự vật. Trong thư trả lời cư sĩ Hương Nghiêm, Triệt Ngộ Đại Sư có viết bốn câu: tâm ngoại vô Phật, Phật ngoại vô tâm, toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm. Hay ngoài tâm không có Phật, Phật chẳng ở ngoài tâm, toàn tâm chính là Phật, toàn Phật chính là tâm. Phía trên lại có câu, hãy nên tin sâu, hiểu chắc chắn ngay vào đó. Đấy chính là nói về lý. Ông bỏ không sao lục câu, hãy nên tin sâu, hiểu chắc chắn ngay vào đó, nên mới suy lường loạn xạ công phu đã thành thục hay chưa thành thục. Bốn câu trước nói về lý, bốn câu sau nói về công phu ấy, hoặc là công phu trong một niệm, hoặc niệm niệm tương ứng với hiện tiền. Tương ứng với hiện tiền là nói đến ý nghĩa của tin sâu, hiểu chắc chắn vào ý nghĩa của bốn câu ngoài tâm không có Phật. Người tu hành, tâm mong mỏi, hy vọng quá thiết tha, ắt sẽ gặp ma sự. Đoạn trước của bức thư ấy nhằm dạy khắp các hành nhân về một quy tắc chung để hết thảy kẻ tu trì thật sự vâng giữ như khuôn phép, ngõ hầu chẳng đến nỗi cầu lợi ích lớn lao lại đâm ra bị tổn hại lớn lao. Đối với lớp hậu sinh trong hiện thời, khi chúng nó vừa hiểu chuyện đời, liền dạy chúng nó về đạo giữ tinh, hộ thân. Nếu chúng nó biết tốt xấu, sẽ chẳng đến nỗi tự xem thủ dâm là vui, để rồi mắc các nỗi họa như bị mất tánh mạng, hoặc trở thành tàn phế, hoặc vĩnh viễn truyền lại nòi giống yếu ớt, vân vân. Với đứa chưa hiểu chuyện đời, chớ nên nói, còn đứa đã hiểu chuyện đời, nếu chẳng nói, thì trong 10 đứa, hết 9 đứa phạm phải cái tật này, đáng sợ vô cùng. Mạnh Vũ Bá hỏi về đạo hiếu, Khổng Tử dạy, phụ mẫu duy kỳ tật nhi ưu, hay cha mẹ chỉ lo về tật ấy, những tật khác đều không quan hệ lắm, chơi bời bừa bãi, thủ dâm, tham ân ái, quả thật là chuyện khẩn yếu, quan trọng nhất. Vì thế, Khổng Tử mới nói đến điều này, nhưng người chú giải chẳng chịu nói rõ chỗ tai hại nhất, khiến cho lời của Khổng Tử cũng chẳng có hiệu quả thật sự, đáng than thay. Hiện thời Phật giáo bị tai ách đến cùng cực, đúng là tới mức không làm sao được nữa. Những vị đại hòa thượng mơ màng, chỉ biết tham danh lợi, ham quyến thuộc, chẳng nói đến chuyện chân tu thực hành, chỉ mong thâu nhận đồ đệ tràn lan, truyền giới tràn lan, cho tăng chúng cư ngụ tràn lan thật đông, mong nhờ vào đó để phô trương thanh thế đạo khí của chính mình. Đến nỗi có hiện tượng như ngày nay, em trai ông có gửi thư đến kể về hiện tượng lạc thanh. Ở vùng ông cũng nguy ngập hết sức, nếu chẳng quan tâm đến thì dường như thiếu sót trách nhiệm hộ pháp. Nếu quan tâm thì đúng là chẳng có biện pháp gì. Vì thế hãy nên xét kỹ tình thế, làm được thì làm, nếu không làm được mà vẫn cứ làm thì cũng vô ích. Kẻ đáng ngại nhất thì một là người hoằng pháp, hai là kẻ trà trộn để kiếm cơm đã ươm sẵn thành mối họa này, cho đến khi tai họa ụp xuống vẫn chẳng biết hối cải, chỉ biết cầu người khác, chẳng biết cầu Phật và cầu nơi chính mình, cũng đáng buồn thay. Do vậy, quang giữ chặt chủ nghĩa, chẳng lập đồ chúng vì quá chán ngán những hành vi ấy, chẳng muốn giúp họ tạo sóng gió để rồi cùng đi đến chỗ bại hoại. Nghe nói ở Nam Kinh đã có tăng sĩ cưới vợ, ở Bắc Kinh đã tiến hành cướp đoạt tài sản. Những kẻ đoạt tài sản vẫn không cấm người khác tu trì. Sở dĩ như vậy là vì họ muốn mượn danh nghĩa khuếch trương giáo dục để mong lèn đầy túi riêng, chẳng hiểu nhân quả, chẳng biết đạo làm người, chỉ lăm lăm cậy mạnh nuốt yếu. Đã thế, tăng không có thật đức nên mới thành ra ác quả này, buồn thay. Hiện thời, quân đội thường đóng quân trong nhà người ta, huống chi là chùa miếu. Ông và vị đầu đà tăng đều chẳng biết sự thể hiện tại, cứ cầu cạnh người khác, đâm ra chuốc lấy sự hủy nhục, phỉ báng. Chỉ có cực lực tu trì, cầu tam bảo gia bị là thượng sách. 40-50 năm trước đây, Đại Bi Viện ở Thiên Tân hoàn toàn lọt vào giữa trại lính. Hồ Tiên quậy phá, sĩ quan trong trại lính chẳng thể ở được. Thỉnh lão hòa thượng của Đại Bi Viện đến, liền lặng yên vô sự. Hồ Tiên là Hồ Ly Tinh. Sĩ quan rất tôn trọng, những chuyện quét dọn hàng ngày trong Đại Bi Viện đều do các binh lính thuộc doanh trại làm. Buổi tối, tăng chúng ra ngoài phóng diệm khẩu, trở về, kêu cửa, họ liền mở cửa trại. Lại có vị đáp thuyền, thuyền cập bến trong đêm cũng không bị ngăn cấm. Thị trấn Mộc Độc thuộc tỉnh Giang Tô có đến 1.000 lính đều đóng trong nhà dân. Nghe nói binh lính gần đây vẫn còn hiền lành, chẳng ngang ngược tàn bạo. Trong lúc này, một là dùng tu trì để cầu tam bảo gia bị, hai là dùng tu trì khiến cho quan lẫn lính đều kính trọng. Hạ viện chùa Linh Nham ở ngoài cửa Tây thành Tô Châu cũng có 40-50 tên lính ở. Chúng còn hiền lành, chẳng nấu đồ mặn trong chùa. Đây cũng là chuyện rất khó có vậy. Mong ông hãy nói với vị đầu đà tăng, từ giày chỉ nên cầu tam bảo, đừng cầu cạnh người khác. Cầu cạnh người khác chẳng những vô ích, ngược lại còn bị mang tiếng nhục là bản thân thiếu đạo đức. Kẻ quấy rối thần sẽ gặp tai ương, chắc điều ấy cũng khiến cho cái tâm của kẻ tàn bạo bị nguội lạnh. Cũng có thể dùng điều này để hướng dẫn sự dứt ác bỏ đạo vậy. Thân thích của ông khoe khoang giàu có, chẳng mấy chốc sẽ tan cửa nát nhà. Đang trong thời loạn này, vẫn chẳng biết nấu mình, đúng là nằm yên trên đống củi chất cao, phía dưới đã đốt lửa, vẫn cứ lầm tưởng, đang nhởn nhơ, cứ muốn được trường thọ, an lạc, buồn thay. Hiện thời, các sứ đói kém, há nên biếu tặng ngân nhĩ. Một hộp ngân nhĩ ấy bằng tiền ăn cho một tháng của mấy gia đình. Chúng ta ăn xong, rốt cuộc có ích chi đâu. Ngân nhĩ hay Tremella fuchiformis burk là một loại nấm màu trắng, hơi trong, có độ nhớt. Nấm mọc thành hình nhiều cánh, trông tựa tựa như hoa cúc. Mỗi tay nấm to từ 3 đến 15cm, thường mọc trên gỗ mục vào cuối thu. Dân gian Trung Quốc coi ngân nhĩ là một thứ hết sức bổ dưỡng, có tác dụng kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, trường sanh bất lão, nên rất mắc tiền. Thật ra đây cũng chỉ là ngoa truyền, chứ theo dược điển nó chỉ có tác dụng chống bệnh thủng, nhuận gan, ích khí, an thần, dễ tiêu. Danh tiếng của Lô Sơn học đường, quan đã nghe ông Vương Ấu Nông nói đến từ lâu, cho rằng đây là do một bậc đại thông gia thành lập. Nhưng trong thời thế này, muốn thành tựu nhân tài thật sự, mà mỗi chuyện học sinh đều phải tự làm, thì thời gian học hành sẽ ít, thời gian làm lụng lại nhiều. Đối với kẻ thượng căn thì được, đối với kẻ trung hạ, không khỏi, khó thể thành tựu. Đang trong thời thế này, học sinh chẳng làm văn, mà muốn học thành tài xong, sẽ tự biết khế lý, thích nghi, sợ rằng kẻ bình thường chẳng thể mong chi thành công được. Lại nghe Tích Quan kể nhiều lần, nhà trường sai học sinh xuống núi gánh vải, vải do nữ sinh dệt, cởi xuống tiệm nhuộm ở dưới núi nhuộm cho đẹp, rồi đem về cắt quần áo. Đi về hơn 100 dặm, chẳng cho tiền chi dụng. Tích Quan là cháu nội của Vương Ấu Nông. Lời này dường như chẳng thật, nhưng qua điều này cũng có thể thấy được tình trạng chẳng thông cảm cho nỗi vất vả khi học sinh đi ra ngoài. Tích Quan từng đưa một học sinh bị bệnh trở về Nam Kinh, mà Tích Quan cũng đang bệnh rất nặng. Do vậy, thứ bân giữ lại chẳng cho quay về trường nữa. Thứ bân là con trai cả của Vương Ấu Nông, cha của Tích Quan. Dẫu có đến trường cũng chỉ học hành lão nông, lão ngư phủ, còn chuyện đọc sách làm văn, muốn đào luyện cho thích hợp lại càng là điều khó nhất trong những điều khó. Vị hiệu trưởng ấy vì muốn uốn nắn thói lệ đương thời, nhưng chấp nệ quy cách thời cổ, chẳng biết xử sự linh động để trí óc, thân thể và quốc gia đều được lợi ích. Nhưng các trường học khác thường dạy học sinh học theo nhân cách bại hoại, còn trong nhà trường này chỉ có mỗi một việc ấy, tức vừa học vừa làm là còn đáng an ủi. Cổ nhân vừa cày vừa học, người hiện thời lìa nhà theo thầy, há nên dùng cách vừa học vừa cày để vun quén nhân tài hay chăng? Những chuyện nấu cơm, trồng rau, đãn củi hãy nên để cho những kẻ hầu làm, còn những chuyện khác học sinh tự làm thì chẳng phí thời gian mà cũng chẳng mệt nhọc quá mức, miễn sao chẳng sanh kiêu căng phóng dật là được rồi. Tiếc cho vị hiệu trưởng ấy chưa thấy được điều đó, đến nỗi một phen mang tâm sự tốt lành, hóa ra chẳng có thành tựu gì. Đấy cũng là một tình trạng đáng thương xót nhất trong đời Mạt. Trong thư gửi lại lần trước, ông nói ngày tháng dương lịch khác với âm lịch, nên theo loại nào? Chưa chắc âm lịch đã hoàn toàn biến mất. Dẫu hoàn toàn biến mất, nhưng trong dương lịch còn có ghi ngày sóc, vọng của âm lịch, thì vẫn có thể suy ra biết ngày tháng được. Sóc là mùng 1, vọng là ngày rằm. Nếu hoàn toàn chẳng biết thì chỉ dùng cái tâm tiết dục, căn cứ theo dương lịch mà thực hành, cũng vẫn được lợi ích do bảo vệ thân thể. Bất quá ngày tốt xấu, can chi của mỗi ngày chẳng thể dễ gì biết được. Đây là phương tiện tiết dục được nói trong sách Thọ Khang Bảo Giám. Theo đó, mỗi tháng có những ngày kỵ, vợ chồng không được ăn nằm trong những ngày ấy để khỏi bị đoản mạng, tổn phước, sanh ra con cái si ngốc. Những ngày ấy nhằm thánh đản của các vị Phật, Bồ Tát, thánh nhân trong Tam giáo hoặc lục trai, thập trai. Trong thư trước, tôi quên mất không nhắc đến chuyện này. Ông gửi thư cho thầy Đức Sâm cho biết sau 1.5 năm nữa sẽ giao việc nhà cho vợ sang đất Tô chuyên tâm tu trì tịnh nghiệp. Quang tuyệt đối chẳng cho như vậy là đúng. Nếu vợ ông là người hiểu rõ lý khéo chăm sóc gia đình, dạy con thì cố nhiên chẳng có gì là không được. Nhưng bà ta là hạng người chẳng hiểu biết gì. Ông lại đem hai đứa con chưa được nuôi dạy nên người giao cho bà ta trông nom. Tức là ông đã đẩy hai đứa con vào phường hạ lưu rồi đấy. Thiếu sót thiên chức của người làm cha quá lớn. Đối với hai đứa con, ông thiếu lòng từ. Đối với tổ tiên cha mẹ, ông bất hiếu. Đối với Phật Pháp, ông trái nghịch tam quy ngũ giới. Lục độ vạn hạnh trong Phật Pháp và luân thường xử thế cũng thuộc trong ấy. Ông ở nhà có thể dẫn chúng nó trở về đường chánh, lắm người trong làng lấy ông làm chuẩn mực. Tuy ông chẳng thi thố lớn lao gì, vẫn có thể là bậc khuôn mẫu cho cả làng. Có lẽ những vị pháp sư khác sẽ ra sức tán thành cách ông làm như thế. Chứ Quang chẳng phải là loại nhân vật ấy. Ông chớ có hiểu lầm. Nếu ông quyết định chẳng nghe theo lời tôi cũng không có cách gì buộc ông phải nghe theo. Nhưng chắc chắn chẳng chấp nhận cho ông sống trong chùa báo quốc. Có lẽ tôi có thể làm được chuyện này. Nếu không phải như vậy, tôi trở về đất Thiểm, tức Thiểm Tây, cũng chẳng ngại gì, chứ không nhất định phải sống tại chùa báo quốc cho hết kiếp thừa này. Mỗi người đều có thiên chức, Quang chẳng trụ tại chỗ nào khác mà an trụ tại báo quốc cũng là thiên chức vậy. Nếu Quang là kẻ vọng động vô tri, ắt sẽ sanh lòng kinh sợ lớn lao, khó thể nào an trụ được. Người hiểu lý ắt sẽ miệt thị Quang và khinh mạng Phật Pháp. Tuy tôi không có sức ngăn kẻ ác, tôi vẫn còn có sức giữ yên người lành. Tôi đi hay ở có quan hệ lớn với người ở Tô Châu. Ông đi hay ở sẽ có quan hệ lớn đối với hai đứa con. Tôi vốn chẳng muốn nói lời này, vì lo ông đánh mất thiên chức của người cha nên mới nói đến chuyện hoàn toàn chẳng liên quan đến thiên chức của tôi. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chẳng lạy Phật, lại lạy Ngọc Đế, thật là điên đảo quá. Phật cao siêu hơn Ngọc Đế, nào phải chỉ khác biệt như trời với vực. Người kém hiểu biết thường cảm thấy Ngọc Đế cao quý, cùng cực, khôn sánh. Đấy là căn bệnh chung của phường ngu phu ngu phụ, chẳng hiểu Phật Pháp. Con người có thể tự kiềm chế mình, thường giữ lòng kiêng sợ và nghĩ mình chẳng bằng người, sẽ chẳng khởi lên ý niệm tranh chấp với người khác. Vì thế, phóng ông do giữ tấm lòng kiềm chế kiêng sợ và nghĩ mình chẳng bằng người, nên thành bậc thánh chiết vậy. Lục Du sanh 1125, mất 1210. Tự Vụ Quán, hiệu Phóng Ông, là một thi nhân chứ danh đời Tống, sống vào thời Nam Tống đang bị quân Kim xâm lăng. Ông mang tấm lòng ái quốc nồng nàn, tuy rất giỏi văn chương, vẫn chú trọng học binh thư. Trong khóa thi do lễ bộ tổ chức, do đạt điểm cao hơn cháu Tần Cối, lại do viết bài thi nhắc đến mối nhục, đất nước yếu hèn, chủ trương làm cho dân giàu nước mạnh, giảm thuế, phát triển thương nghiệp, ông bị Tần Cối đánh hỏng. Khi Tần Cối chết, ông mới được triều đình vời ra làm quan. Do theo phái chủ chiến, ông bị phái chủ hòa trong triều đình ghép tội, cấu kết bè lũ, khuấy động thị phi, hùa theo Trương Tuấn dụng binh, nên bị miễn chức rồi lại phục chức. đường hoạn lộ của ông chìm nổi tùy theo phe chủ chiến hay chủ hòa thắng thế. Cho đến tận khi chết, ông vẫn đau đáu ôm ước vọng khôi phục đất nước, đuổi sạch quân Kim ra khỏi bờ cõi.